Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư 28 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về Giáo hội Công giáo tại Thánh địa giữa tình hình căng thẳng triền miên tại đây. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu thuật lại cuộc đời của chị Gabriella Borgarino, nữ tử bác ái Thánh Vincent Paulo, tông đồ truyền bá lời nguyện tắc. Lạy lòng quan phòng thần linh của trái tim Chúa Giêsu, xin hãy lo liệu cho chúng con. Cuối cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài giáo huấn của Thánh Gioan Tông đồ về tội. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 27 tháng 6, Đức Thánh Cha đã đồng tế với các hồng y hiện diện ở Roma nhân dịp ngày kỷ niệm đúng 25 năm thụ phong giám mục. Ngày 27 tháng 6 năm 1992. Không những các hồng y thường trú ở Roma, nhưng cả các hồng y từ các nơi đến dự công nghị tấn phong các hồng y mới chiều thứ Tư hôm nay, 28 tháng 6, cũng dâng thánh lễ tạ ơn với Đức Thánh Cha tại nhà nguyện Paulina trong dinh tông tòa. Trong buổi lễ, Đức Hồng y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng y đoàn, đã đại diện mọi người chúc mừng Đức Thánh Cha. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ba mệnh lệnh Chúa truyền cho tổ phụ Abraham trong bài đọc thứ nhất là hãy đứng lên, ngắm nhìn và hy vọng. Đó là con đường mà Abraham phải theo và cũng là điều chúng ta phải thực hiện. Dù tuổi cao, Abraham không dừng lại nhưng luôn tiến bước, không xây tường nhưng tiến về chân trời. Chúa kêu gọi ông kiên nhẫn và hy vọng. Từ những ý tưởng đó, Đức Thánh Cha mời gọi các hồng y noi gương tổ phụ Abraham, người đã đón nhận và thi hành mệnh lệnh Chúa trao phó, mặc dù ông đã cao tuổi. Đức Thánh Cha nói, những lời của Chúa nói với tổ phụ Abraham cũng được gửi đến chúng ta ngày hôm nay. Hãy đứng lên, ngắm nhìn và hy vọng. Đây không phải là lúc đặt cuộc sống chúng ta trong khung khép kín lịch sử của chúng ta. Chúa nói, cuộc sống chúng ta vẫn còn mở rộng trong sứ mạng. Ta có thể tóm tắt trong ba từ, đứng dậy, ngắm nhìn và hy vọng. Đức Thánh Cha bác bỏ quan niệm cho rằng giáo hội do những cụ già cai trị. Chúng ta không phải là những cụ già, chúng ta là những người ông. Nếu chúng ta không cảm thấy điều ấy, thì hãy xin ơn được cảm nghiệm điều này, cảm thấy mình là những người ông đang nhìn con cháu, và chúng ta phải mang lại một ý nghĩa cuộc sống cho chúng với kinh nghiệm của chúng ta. Những người ông không khép kín trong sự hoài tưởng quá khứ, nhưng cởi mở.
Vatican, Đức Thánh Cha cổ võ giáo hội chính thống Constantinople và Công giáo tiếp tục hành trình tiến về sự hiệp nhất trọn vẹn giữa hai giáo hội. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến phái đoàn Tòa Thượng phụ chính thống Constantinople đến Roma, dự lễ kính thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ, bổn mạng giáo hội Roma vào ngày 29 tháng 6 ngày mai. Phái đoàn do Đức Tổng giám mục Job của giáo phận Ten Messos hướng dẫn. Ngài cũng là đồng chủ tịch Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Công giáo và Chính thống giáo. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha khẳng định rằng sự trao đổi phái đoàn giữa giáo hội Roma và Chính thống Constantinople nhân dịp lễ bổn mạng của hai bên gia tăng nơi chúng ta ước muốn tái lập trọn vẹn sự hiệp nhất giữa các tín hữu Công giáo và Chính thống, điều mà chúng ta đã nếm hưởng trước trong cuộc gặp gỡ huynh đệ, trong kinh nguyện chung và trong việc cùng nhau phục vụ tin mừng. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến kỷ niệm cách đây 50 năm, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô thứ Sáu đến viếng thăm Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople vào tháng 7 năm 1967, và cuộc viếng thăm của Đức Thượng phụ Athenagoras tại Roma vào tháng 10 sau đó. Tấm gương của các vị mục tử can đảm và sáng suốt được động lực duy nhất là tình yêu đối với Chúa Kitô và giáo hội của Chúa thúc đẩy, khích lệ chúng ta tiếp tục hành trình tiến về sự hiệp nhất trọn vẹn. Cách đây 50 năm, hai cuộc viếng thăm ấy là những biến cố khơi dậy niềm hy vọng lớn lao và sự phấn khởi nơi các tín hữu của giáo hội Roma và Constantinople, góp phần đưa đến quyết định gửi các phái đoàn đến dự các lễ bổn mạng của nhau, điều mà chúng ta đang tiếp tục làm ngày nay.
Vilnius, Chủ nhật 25 tháng 6 vừa qua tại thủ đô Vilnius, 30.000 tín hữu đã tham dự lễ phong chân phước cho Đức cha Theophilus Matulionis từ đạo dưới thời Cộng sản Liên Xô ở Lithuania. Đức Tổng giám mục Theophilus Matulionis, nguyên là giám mục phụ tá giáo phận Minsk Mohilev năm 1928, nhưng chỉ hai năm sau, ngài bị nhà nước Cộng sản kết án 10 năm lao động khổ sai tại đảo Solovetsky trong Biển Trắng. Nhưng ba năm sau đó, đức cha bị bệnh và được trả tự do. Sau khi Hồng quân Liên Xô chiếm Lituania hồi năm 1944, đức cha bị cầm tù trong 10 năm trời, từ 1946 đến 1956, sau đó bị quản thúc tại gia. Tháng 2 năm 1962, mặc dù bị cấm cản thi hành chức vụ thánh, đức cha được ban tước hiệu Tổng giám mục 6 tháng sau, ngày 20 tháng 8 cùng năm 1962. Đức cha Theophilus qua đời vì bị đánh thuốc độc. Ngài là nạn nhân đầu tiên trong cuộc đàn áp của Liên Xô được Giáo hội Công giáo phong chân phước. Trong lễ phong chân phước đầu tiên được cử hành tại nước này, Đức Hồng y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha và chủ sự thánh lễ cùng với 50 hồng y và giám mục, 500 linh mục đồng tế. Trong số các tín hữu hiện diện có Tổng thống Dalia Grybauskaite và đông đảo quan chức chính quyền, các đoàn tín hữu đến từ Hoa Kỳ, Canada, Australia, Bạch Nga, Nga, Letonia và Ba Lan. Đức Hồng y Amato nói, ngày nay vẫn còn có các vị tử đạo như bên Ai Cập. Giáo hội nhìn lên Chúa Kitô phục sinh đã lớn tiếng đáp lại bằng cách bày tỏ sự tha thứ và cầu nguyện cho những kẻ sát nhân được ơn hoán cải. Oán ghét có nghĩa là phản bội máu của các vị tử đạo. Về phần Đức Tổng giám mục Gintaras Grouzas của giáo phận thủ đô Vilnius, ngài ngỏ lời với đông đảo các bạn trẻ đã tham dự đại hội giới trẻ toàn quốc Lithuania những ngày trước đó và mời gọi họ hãy noi gương chân phước Matulionis, yêu mến sự thật và tín thác nơi chiến thắng của sự thiện trên sự ác.
Vatican, Tòa Thánh kêu gọi chính phủ Trung Quốc trả tự do cho đức cha Phêrô Thiệu Trúc Mẫn, giám mục giáo phận Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, bị bắt giữ từ lâu và người ta không biết ngài ở đâu. Trong thông cáo công bố hôm 26 tháng 6 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Greg Burke nói rằng, đáp lại câu hỏi của một số ký giả về trường hợp đức cha Phêrô Thiệu Trúc Mẫn, giám mục giáo phận Ôn Châu, từ lâu bị bắt ra khỏi tòa giám mục của ngài. Cộng đồng công giáo giáo phận và các thân nhân không có tin gì và về những lý do tại sao ngài bị đưa đi nơi khác và nơi đang bị giam giữ. Tòa Thánh rất đau buồn về vụ này và những vụ tương tự khác. Rất tiếc là chúng không tạo điều kiện dễ dàng cho con đường cảm thông, và Tòa Thánh cầu mong Đức cha Thiệu Trúc Mẫn sớm có thể trở lại với sứ vụ giám mục của ngài trong thanh bình. Tất cả chúng ta đều được mời gọi cầu nguyện cho Đức cha Thiệu Trúc Mẫn và cho hành trình của giáo hội tại Trung Quốc. Đức cha Thiệu Trúc Mẫn, 54 tuổi, thuộc Cộng đoàn Công giáo Thầm Lặng, không được nhà nước Trung Quốc nhìn nhận. Ngài bị công an nhà nước bắt đi ngày 18 tháng 5, trong gần một tháng. Mới đây, giáo dân thấy ngài mặc thường phục, đang đợi lấy hành lý ở phi trường Ôn Châu, và người ta tưởng ngài được thả về, nhưng sau đó các linh mục vẫn không thấy ngài về nhà.
Hãng tin Asia News cho biết bà mẹ 90 tuổi của Đức cha Phêrô Mẫn đã yêu cầu nhà nước trả tự do cho Đức cha. Các tín hữu ở Ôn Châu phát động phong trào cầu nguyện theo ý hướng này. Từ 3 năm nay, tức là từ sau khi mở lại các cuộc đối thoại chính thức giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, đây là lần đầu tiên Tòa Thánh lên tiếng về một giám mục bị cầm tù. Nhiều tín hữu công giáo Trung Quốc đã bày tỏ đau buồn vì sự quá im lặng về các giám mục, linh mục và giáo dân bị bách hại. Hôm 20 tháng 6 vừa qua, Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Bắc Kinh, ông Michael Klaus, kêu gọi chính quyền Trung Quốc trả tự do cho Đức cha Thiệu Trúc Mẫn, đồng thời bày tỏ quan tâm về những đề nghị thay đổi trong các quy luật về tôn giáo tại nước này. Trên trang mạng của Đại sứ quán Đức ở Bắc Kinh có viết rằng, Đức cha Thiệu Trúc Mẫn đã 4 lần bị nhà nước đưa tới những nơi không được tiết lộ, và nay dường như ngài bị quản thúc tại gia. Chúng tôi kêu gọi trả lại quyền tự do đi lại cho Đức cha.
Ba Marco, vì lý do sức khỏe, Đức Hồng Y tân cử Jean Jeppo, Tổng Giám mục Giáo phận Bamako, thủ đô Mali, không đến dự công nghị tấn phong Hồng Y mới vào chiều hôm nay, 28 tháng 6, tại đền thờ Thánh Phêrô. Đức Hồng Y Jean Jeppo, 73 tuổi, là vị đứng đầu danh sách 5 tiến chức Hồng Y được Đức Thánh Cha trao mũ đỏ trong buổi lễ chiều hôm nay. Ngài được coi là vị Hồng Y hòa bình tại Mali, quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo, và chỉ có 240.000 tín hữu Công giáo, tương đương với 2% dân số. Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe bài viết về Giáo hội Công giáo tại Thánh địa giữa tình hình căng thẳng triền miên tại đây.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những tuần vừa qua tình hình tại Thánh địa lại căng thẳng vì chính quyền Israel đã quyết định cắt giảm chỉ cung cấp điện cho người dân Palestine sống trong dải Gaza mỗi ngày 3 giờ đồng hồ. Việc cắt giảm này khiến cho cuộc sống của gần 2 triệu người Palestine vốn đã khó khăn lại càng khốn đốn hơn. Ông Gilad Erdan, Bộ trưởng An ninh Israel, cho biết lý do cắt giảm việc cung cấp điện cho vùng Gaza là vì chính quyền Palestine đã quyết định giảm bớt số tiền điện phải trả cho chính phủ Israel. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm 14 tháng 6 vừa qua, Đức cha Michel Saba, nguyên thượng phụ Latin Jerusalem, cho biết điều kiện khó khăn thê thảm mà dân chúng sống trong vùng Gaza đang phải gánh chịu từ nhiều thập niên qua không chỉ là hậu quả đường lối chính trị trong vùng, mà còn diễn tả cái vô lý trong đường lối chính trị của các nước Tây Âu đối với toàn vùng này, từ Iraq cho tới Syria. Sự kiện xảy ra là dấu chỉ sự vô lý của tất cả các giới chức chính trị trong vùng, của người Palestine cũng như của người Israel, của chính quyền Ai Cập, cũng như giới lãnh đạo của toàn vùng. Nhưng trước hết là trách nhiệm của đường lối chính trị thế giới đang được thực thi trong vùng này, đặc biệt là của Hoa Kỳ và các nước Tây Âu khác. Các chính sách này đã gieo chết chóc và theo đuổi các ý đồ của họ cho tới cùng. Đó là các ý đồ đen tối, và giờ đây họ còn nhắm gây chiến với cả Iran nữa. Từ năm 2006 cho tới nay, người dân Palestine sống tại dải Gaza bị cô lập trong vùng đất rộng 360 cây số vuông. Theo các thống kê của Liên Hiệp Quốc, có tới 80% các gia đình tại đây phải sống dưới mức nghèo túng và 46% dân chúng thất nghiệp. Trong hoàn cảnh thê thảm này, mỗi tháng có khoảng 5.000 trẻ em chào đời. Linh mục Raed Abu Salia, giám đốc Caritas Jerusalem, định nghĩa đó là cuộc kháng chiến dân số. Đức Nguyên Thượng Phụ Michel Saba nói, trong các tiến trình đen tối này, người dân Gaza là nạn nhân bị sát tế, như cũng đang xảy ra bên Syria, Iraq và các vùng khác. Mọi tác nhân toàn vùng Trung Đông, kể cả người Palestine, bị cuốn hút vào trong cơn lốc xoáy của sự vô lý này. Nhưng các xã hội và các dân tộc phải ý thức rằng tất cả những điều đang xảy ra đó chỉ là hậu quả của các lựa chọn chính trị nền tảng của các cường quốc trên thế giới.
Để hiểu tình hình chính trị, xã hội và cuộc chiến phức tạp giữa người Israel và người Palestine tại Thánh địa, cần trở về quá khứ. Vào cuối năm 1800, ông Theodor Herz, người Hungary gốc Do Thái, thành lập phong trào Zion, quyên tiền đưa người Do Thái nghèo hồi hương. Ban đầu người Do Thái mua lại đất của người Palestine và trả tiền rất hậu hĩnh. Vào năm 1880, vùng đất Palestine chỉ có khoảng 24.000 người Do Thái và 150.000 người Ả Rập. Vào năm 1945, số dân Ả Rập tăng đến 1.240.000, trong khi người Do Thái được 553.000. Chỉ có Jerusalem là thành phố có tầm quan trọng nào đó. Đệ nhất thế chiến chấm dứt đế quốc Ottoman của Thổ Nhĩ Kỳ và toàn vùng Trung Đông nằm dưới quyền bảo hộ của Pháp và Anh quốc. sau đó các thỏa hiệp Versailles đặt Palestine dưới quyền bảo hộ của Anh. Người Do Thái và người Ả Rập hy vọng có được một hình thức độc lập nào đó, nhưng Anh Quốc không đi xa hơn việc đề nghị chia đất sinh sống. Làn gió đệ nhị thế chiến có nguy cơ đưa quân Đức sang vùng này, nên năm 1939, Anh Quốc đồng ý với các nước Ả Rập đề nghị việc thành lập một quốc gia độc lập có hai chủng tộc sống chung. Số người Do Thái di cư được phép là 75.000, nhưng với làn sóng bắt hại dân Do Thái của chính quyền Đức Quốc xã, Anh Quốc không ngăn cản làn sóng Do Thái di cư sang Palestine nữa. Các xung khắc giữa hai cộng đoàn bắt đầu từ thập niên 1920 ngày càng gia tăng. Sau đệ nhị thế chiến, các xung khắc giữa người Do Thái với người Anh và giữa người Do Thái với người Ả Rập ngày càng gia tăng. Năm 1949, Anh Quốc tuyên bố cho Liên Hiệp Quốc biết họ rút lui khỏi vùng này. Tháng 11 cùng năm, Liên Hiệp Quốc đề nghị thành lập hai quốc gia độc lập dành vùng Negev cho người Do Thái. Hoa Kỳ, Liên Xô và Pháp đồng ý, nhưng Ấn Độ, Hy Lạp và Pakistan chống. Nhưng khi quân đội Anh rời vùng Trung Đông tháng 5 năm 1949, người Do Thái tuyên bố thành lập nước Israel. Thế là chiến tranh bùng nổ giữa khối Ả Rập và Israel. Các cuộc tấn công của người Ả Rập và các phản công rất mạnh mẽ của người Do Thái khiến cho quân đội Israel đánh chiếm nhiều vùng của người Palestine. Chiến tranh hồi năm 1949 đã khiến cho gần 1 triệu người Palestine bị đuổi khỏi các vùng đất của họ và phải sống trong các trại tị nạn tồi tệ do các nước Ả Rập và Tổ chức Trợ giúp Tái định cư của Liên Hiệp Quốc thành lập. Năm 1956, người Palestine thành lập phong trào giải phóng Al-Fatah, cộng tác với các lực lượng của các quốc gia Ả Rập, bắt đầu chiến tranh du kích chống Israel. Năm 1967, Tổng thống Nasser của Ai Cập được hậu thuẫn của Liên Xô tuyên bố phong tỏa vịnh Sharm el-Sheikh để ngăn chặn việc tiếp tế khí giới cho Israel.
Ngày 5 tháng 6, không quân Israel bỏ bom các phi trường của các nước Ả Rập và cho quân tiến chiếm Gaza, Sharm el-Sheikh, vùng Cisjordania, cao nguyên Golan của Syria, vùng Galilea Thượng và sa mạc Sinai. Đó là trận chiến 6 ngày. Các vết thương do trận chiến này mở ra vô cùng trầm trọng, biến các xung đột bên trong Palestine thành chiến tranh du kích với việc quân sự hóa phong trào giải phóng Ả Rập và trả thù vô cùng bạo lực từ phía Israel. Năm 1968, không quân Israel bỏ bom cả thủ đô Beirut của Liban, và năm 1969, Tổ chức Giải phóng Palestine ONLP do Yasser Arafat lãnh đạo chào đời. Ngày 5 tháng 9 năm 1972, một toán du kích quân Palestine giết chết 2 lực sĩ và bắt cóc 9 lực sĩ Israel khác trong làng Thế vận hội München bên Đức. Sau khi các thương thuyết thất bại, một đội quân cảm tử Do Thái đã tấn công, khiến cho 9 lực sĩ bị chết cùng với 5 phiến quân Palestina và một cảnh sát Đức. Ngày 6 tháng 10 năm 1973, lợi dụng lễ Kippur, quân đội Ai Cập và Syria tấn công Israel. Sau các chiến thắng đầu tiên, quân đội Ai Cập phải rút lui và ở trong thế yếu. Năm 1977, Israel và Palestine ký thỏa hiệp tại Camp David, qua đó Israel trả lại bán đảo Sinai cho Ai Cập, nhưng Israel vẫn chiếm đóng cao nguyên Golan của Syria. Để ra khỏi cuộc xung đột này, Tổng thống Anwar Sadat của Ai Cập ký thỏa hiệp Camp David với Thủ tướng Menachem Begin của chính quyền Israel năm 1978. Tổng thống Sadat bị khối Ả Rập tố cáo là phản bội và ông bị ám sát năm 1981. Sau đó Liban biến thành chiến địa vì có tới 200.000 người Palestine di cư sống trong các trại tị nạn ở miền Nam. Vào đầu năm 1980, Israel xâm lăng miền Nam Liban và tuyên bố Jerusalem là thủ đô của Israel. Các xung đột địa phương có tính cách chính trị và tôn giáo trộn lẫn với vấn đề chính trị quốc tế khiến cho các căng thẳng tại thánh địa ngày càng lún sâu trong oán thù giữa người Israel và Palestine, làm nảy sinh ra hai làn sóng Antifada, lần thứ nhất vào năm 1988 và lần thứ hai vào năm 2000. Đây là chiến tranh gạch đá. Trong những vùng bị Israel chiếm đóng như Cisjordania và dải Gaza, người trẻ Palestine dùng gạch đá ném cảnh sát Do Thái. Ngoài các vụ khủng bố phá hoại thường tình, người Palestine còn dùng bom người để chống Israel, khiến cho chính quyền Do Thái quyết định xây 700 cây số tường cao 5 thước nhằm chống khủng bố phá hoại, trong đó 85% được xây trên đất của người Palestine. Bức tường này đã khiến cho cuộc sống của người dân Palestine gặp muôn ngàn khó khăn vì nó ngăn cách các gia đình Palestine với ruộng vườn đất đai của họ, để đi làm, đi nhà thương hay thăm bạn bè họ hàng. Hoặc trẻ em phải đi học, người Palestine phải đi bộ nhiều cây số dọc theo bờ tường để đến các cổng kiểm soát mới qua được phía bên kia.
Chính sách an ninh này ngăn chặn được phần nào các cuộc khủng bố phá hoại, nhưng khiến cho hận thù giữa người Palestine và người Do Thái càng gia tăng. Riêng đối với Kitô hữu Palestine, việc kính viếng các nơi thánh trở thành rất khó khăn, và trong nhiều năm trời họ đã không thể về Jerusalem để dự lễ. Năm 1993, hai ông Rabin và Arafat nhận giải Nobel Hòa bình. Thỏa hiệp ký kết tại Oslo xác định vùng Cisjordani, dải Gaza và phía tây thành Jerusalem thuộc người Palestine. Người Do Thái sống trong các làng xây trên đất của người Palestine phải di tản khỏi các làng này. Các cuộc đàn áp và bất công của chính quyền Israel đối với người Palestine không thuyên giảm, khiến cho phong trào Intifada lần thứ hai bùng nổ năm 2000 và bạo lực hơn trước. Trong hơn 50 năm qua, chính quyền Israel đã dùng bạo lực giải tỏa các làng mạc của người Palestine, tàn phá ruộng vườn của họ và ủi sập nhà cửa của họ, khiến cho hàng triệu người phải tị nạn. Trong các năm 1990 tới 2006, đã có 150.000 người Palestine bị đưa ra trước tòa án quân sự. Chỉ nội trong năm 1993 đã có 15.300 người bị kết án. Trong các vùng bị Israel chiếm đóng, người Palestine không có quyền sinh hoạt chính trị văn hóa. Từ năm 1987 đã có 10.200 người Palestine bị giết, và các nhóm vũ trang Palestine cũng giết chết 1.400 người Do Thái. Năm 2004, ông Yasser Arafat qua đời. Ông Abu Mazen thuộc đảng Al-Fatah lên thay thế. Năm 2005, ông Ariel Sharon, kẻ thù của ông Arafat, lên làm thủ tướng Israel. Ông ra lệnh cho quân đội Do Thái rút khỏi dải Gaza. Năm 2006, trong các cuộc đầu phiếu phong trào Hamas, là một nhóm cuồng tín không chấp nhận sự hiện hữu của nước Israel, đã thắng cử và cai trị dải Gaza. Chính lập trường quá khích vô lý của nhóm Hamas đã khiến cho các nỗ lực thương thuyết hòa bình giữa Israel và Palestine thất bại. Năm 2006, Thủ tướng Sharon bị tai biến mạch máu não và rơi vào tình trạng thực vật. Ông Benjamin Netanyahu lên làm thủ tướng thay thế và liên tục đẩy mạnh chính sách cướp đất, cho xây các làng mới cho người Do Thái trên đất của người Palestine. Và đây cũng là một trong các lý do khiến cho các cuộc thương thuyết hòa bình đã không bao giờ đạt kết quả.
Vào tháng 12 năm 2008, nhóm Hamas đã bắn một loạt các hỏa tiễn sang phía Israel, khiến cho hàng chục người chết và hàng trăm người bị thương. Phía Israel phát động chiến dịch trì chảy, tấn công Gaza với lực lượng không quân bỏ bom oanh kích, trọng pháo và bộ binh. Cuộc tấn công này đã khiến cho hơn 1.200 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 450 trẻ em và hơn 5.000 người bị thương. Về phía Israel có 10 binh sĩ tử trận và 3 thường dân bị chết. Vì nhiều lý do phức tạp và các lợi lộc quốc tế và vùng miền, trong hơn 60 năm qua, Thánh Địa đã không có hòa bình. Và tình hình khó khăn này cũng vẫn tiếp tục ảnh hưởng trên toàn vùng Trung Đông. Tòa Thánh đã luôn luôn đề nghị giải pháp hai quốc gia độc lập và một quy chế đặc biệt cho thành Jerusalem để tín hữu Do Thái, Kitô và Hồi giáo được tự do lui tới các nơi thánh. Ý thức được thực tại này trong sứ điệp đầu tiên gửi tín hữu tại Thánh Địa nhân mùa chay thánh 2017, Đức Tổng giám mục Pia Battista Pizzaballa, tân thượng phụ Latin Jerusalem, đã nhắc tới các thách đố mà giáo hội phải đương đầu, trong đó có sự hiện diện của các Kitô hữu nước ngoài, việc tiếp đón họ và lo lắng mục vụ cho họ, các luật lệ mới về trường học, sự hiện diện của các tôn giáo khác nhau tại Thánh Địa, tìm ra một hình thức đối thoại liên tôn mới. Ngài kêu gọi củng cố việc gặp gỡ và tiếp đón, xây dựng các con đường và các cầu nối giữa các tín hữu Công giáo với nhau và các Kitô hữu khác, cũng như với tín hữu Do Thái và Hồi giáo, chứ không xây các bức tường ngăn cách.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại cuộc đời của chị Gabriella Borgarino, nữ tử bác ái Thánh Vincent Paulo, phong đồ truyền bá lời nguyện tắc. Lại lòng quan phòng thần linh của trái tim Chúa Giêsu, xin hãy lo liệu cho chúng con. Lạy lòng quan phòng của trái tim Chúa Giêsu, xin hãy lo liệu cho chúng con. Đó là lời nguyện tắc do chị Gabriella Borgarino, nữ tử bác ái Vinh Sơn, phổ biến tại Ý, bắt đầu từ năm 1936. Ban đầu, chị phổ biến nơi cộng đoàn các chị cao tuổi của dòng tại Lucena, thuộc tỉnh Torino, Bắc Ý. Dần dần, việc đọc lời nguyện tắc này vượt khỏi ranh giới hội dòng và được phổ biến sâu rộng khắp nơi. Để phổ biến, chị Gabriella viết lời nguyện tắc: Lạy lòng quan phòng của trái tim Chúa Giêsu, xin hãy lo liệu cho chúng con. Trên hàng ngàn những mảnh giấy nhỏ hoặc trên những bức ảnh thánh, rồi phân phát cho tất cả những ai chị có dịp gặp. Càng có nhiều người đọc lời nguyện tắc này, người ta càng cảm nhận được sự trợ giúp vô biên của lòng quan phòng của trái tim Chúa Giêsu, nhất là trong hoàn cảnh đau buồn khốn khổ của 6 năm dài Thế chiến thứ hai. Người ta thường có thói quen đọc 33 lần lời nguyện tắc để tôn kính 33 năm tại thế của Chúa Giêsu. Đó là thói quen vẫn còn được nhiều tín hữu Công giáo đạo đức ngày nay thực hành. Chị Gabriella, tên thật là Teresa Borgarino, sinh năm 1880 tại Piemonte, Bắc Ý, trong một gia đình nghèo tiền của nhưng giàu lòng đạo đức. Năm 20 tuổi, Teresa nhập dòng nữ tử bác ái Vinh Sơn và 6 năm sau, tuyên khấn lần đầu dưới tên gọi là Gabriella. Chị Gabriella được bề trên giao cho những trách vụ hết sức khiêm tốn như chăm sóc người nghèo, người già cả, làm vườn và làm bếp. Nhưng cũng giống như thánh nữ Catherine Laboure, nữ tu cùng dòng người Pháp, chị Gabriella đã biết hòa hợp cách diệu kỳ hai cuộc sống hoạt động và chiêm niệm. Vừa chu toàn các công việc chân tay khiêm tốn, chị Gabriella vừa kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu đang hiện diện thật sự trong nhà tạm, và nhất là bằng cách đọc liên lỉ lời nguyện tắc: Lạy lòng quan phòng của trái tim Chúa Giêsu, xin hãy lo liệu cho chúng con. Chị Gabriella có một lòng tin tưởng vô giới hạn nơi sự trợ giúp vô biên của Thánh Tâm Chúa Giêsu trong bất cứ trường hợp khó khăn nào. Vì biết rõ mình không làm được những công trình đáng kể, nên chị chu toàn những công việc khiêm tốn với trọn lòng yêu mến. Đối với chị, đó chính là điều làm vui lòng Chúa nhất. Chị viết: Chúa Giêsu làm cho tôi hiểu rằng tôi có thể hái hoa ở bất cứ nơi đâu và dâng cho Chúa. Chúa còn làm cho tôi hiểu thêm rằng không nên bỏ lỡ những cơ hội, xem ra nhỏ bé tầm thường, để biến chúng thành những cánh hoa hồng dâng lên Chúa. Chúa cũng cho tôi trở thành kẻ hái hoa và người mót lúa cho Chúa. Con đường nên thánh của chị Gabriella chỉ gồm trong việc chu toàn những việc nhỏ nhặt và biểu lộ tình bác ái huynh đệ chân thành cũng chỉ trong những việc nhỏ nhặt nhất. Chị viết cho cha giải tội: Một buổi sáng, khi đến nhà nguyện, con trông thấy một chị cao tuổi muốn mở cửa sổ. Con vội vàng chạy đến và mở giúp chị. Chị ấy tỏ dấu thật bằng lòng, nhưng trong lòng, con thưa với Chúa: Con xin dâng cho Chúa cánh hoa đẹp sáng sớm này. Khi xuống cầu thang, con trông thấy một chị cao tuổi khác mệt nhọc bước. Con liền nói: Hãy vịn tay em, rồi em đưa chị xuống. Chị liền nắm chặt tay con và chúng con cùng bước xuống cầu thang. Trong lòng, con cũng thầm thỉ dâng lên Chúa cánh hoa thứ hai trong ngày. Khi đến gần nhà nguyện, con lại trông thấy một chị cao tuổi. Chị muốn khoác khăn tròn lên vai, nhưng không làm được.
Con vội vàng chạy đến giúp chị. Khi vào nhà nguyện, quỳ trước mình Thánh Chúa, con liền cảm ơn Chúa đã cho con ba dịp nhỏ để con thi hành đức bác ái với chị em. Và con hiểu rằng Chúa Giêsu hài lòng với những việc làm kín đáo nhỏ mọn như thế vì chỉ một mình Chúa trông thấy mà thôi. Có thể nói rằng, trọn cuộc đời mình, chị Gabriella Bugarino chỉ thi hành những việc nhỏ mọn, nhưng chị đã qua đời trong hương thơm thánh thiện và trong sự thương mến của các chị em trong cộng đoàn. Chị êm ái trút hơi thở cuối cùng đêm 1 rạng ngày 2 tháng Giêng năm 1949, hưởng thọ 69 tuổi.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Giáo huấn của Thánh Gioan Tông Đồ về tội.
Trong những thập niên gần đây, tại nhiều quốc gia Tây phương với đời sống sung túc như Hoa Kỳ, Anh Quốc, Đức, Pháp và Italia, người ta bắt đầu lo ngại về hiện tượng số người tôn thờ quỷ vương Satan và những thần tối tăm khác ngày càng gia tăng. Hồi mùa thu năm 1988, hơn 100 nhân viên cảnh sát ở thành phố New York, Hoa Kỳ đã theo một ngày huấn luyện để đối phó với những tội phạm có liên hệ tới hiện tượng tôn thờ Satan. Và trong số các nhân viên an ninh Hoa Kỳ hiện có khoảng 1.000 chuyên gia về các hiện tượng quái gở này, ví dụ súc vật bị hành hạ, gà bị chặt cổ, nghĩa trang bị xúc phạm, trẻ em bị hãm hiếp, thậm chí có những nạn nhân bị giết và bị ăn thịt một phần thân thể sau khi đã được tế hiến cho quỷ vương. Tại Đức, hiện tượng thờ Satan được thiên hạ chú ý đến nhiều nhất kể từ tháng 5 năm 1986, sau khi ba thanh niên thiếu nữ tự cắt mạch máu mình để dâng hiến cho quỷ vương. Nhưng sau khi thấy máu chảy, hai người hoảng sợ chạy vào nhà thương xin cứu chữa. Còn lại cô Anja, 15 tuổi, bị thiệt mạng vì máu chảy quá nhiều. Từ đó, các báo chí ở Đức điều tra và viết nhiều về các nhóm thờ ma quỷ và các phù thủy. Tuần báo nổi tiếng Der Spiegel đã đăng một bài dài mô tả lễ tôn thờ Satan ở thành phố Saarbrücken, giáp giới với nước Pháp. Chủ tế là một thanh niên làm thợ máy 22 tuổi. Anh ta cầu khẩn Lucifer, thần tăm tối, rồi lấy dao cắt cổ con gà sau khi đã hành hạ con vật này. Miệng anh ta cũng chế nhạo Chúa Giêsu và mẹ Maria. Người ta ước lượng tại Đức có khoảng 10.000 người thực hành pháp thuật đen và tôn thờ thần tăm tối. Gần đây nhất là vụ một nữ tu ở miền Bắc Italia chuyên giúp đỡ những người gặp khó khăn đã bị một vài thiếu niên nam nữ con nhà gia giáo giết chết để sát tế cho Satan. Kính thưa quý vị thính giả, trên đây là một vài thí dụ điển hình về hiện tượng những người tôn thờ ma quỷ tại các nước Tây phương và Văn Minh. Chính Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, sau này là Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, cũng đã ám chỉ tới hiện tượng này ngay từ hồi năm 1985 khi Ngài nói rằng, nếu ánh sáng cứu độ của Chúa Kitô bị tắt đi thì thế giới, cho dù có khôn ngoan và đạt tới trình độ kỹ thuật cao đến đâu đi nữa, thì cũng sẽ tái rơi vào tình trạng sợ hãi và tuyệt vọng. Đã có những dấu hiệu cho thấy các lực lượng tối tăm ấy đang trở lại. Đó là những hiện tượng tôn thờ Satan đang lan rộng trong thế giới bị tục hóa.
Gần 2.000 năm trước đây, Thánh Gioan Tông Đồ cũng đã đề cập đến tình trạng con người làm nô lệ và tôn thờ ma quỷ một khi họ không thờ kính Thiên Chúa hoặc chối bỏ Đức Kitô. Chẳng hạn, trong đoạn thứ 3 của thư thứ nhất, Thánh Gioan quả quyết, những ai ở trong Chúa Giêsu đều không phạm tội. Trái lại, kẻ phạm tội thì chẳng trông thấy người, cũng chẳng nhận biết người. Hỡi các con nhỏ, chớ để ai lừa dối các con. Ai làm theo công bình thì là kẻ chính trực, cũng như Chúa vốn là đấng công chính vậy. Ai phạm tội thì lệ thuộc ma quỷ, vì từ ban đầu ma quỷ đã phạm tội. Vì thế, con Thiên Chúa mới xuất hiện mà giải tỏa các công việc của ma quỷ. Ai sinh ra bởi Thiên Chúa thì không phạm tội, vì dòng giống người ấy bởi Chúa. lại cũng không phạm lỗi được vì bởi Thiên Chúa mà sinh ra. Trong cùng thư thứ nhất, Thánh Gioan Tông Đồ nói rõ ràng, tội nặng nhất của những người lạc giáo thời ngài là chối bỏ việc con Thiên Chúa nhập thể và phủ nhận tầm quan trọng của mầu nhiệm nhập thể đối với ơn cứu độ. Ngài viết, ai là kẻ man trá, há chẳng phải chính kẻ chối rằng Chúa Kitô là Đấng Kitô ư? Ai chối Chúa Cha và Chúa Con thì họ chính là quỷ vương. Tất cả những kẻ chối Chúa Con đều không có Chúa Cha, và ai xưng tụng Chúa Con thì mới có Chúa Cha. Qua hai đoạn thư vừa trưng dẫn của Thánh Gioan Tông Đồ, chúng ta thấy rõ, tội chính là chối bỏ Chúa Giê-xu, và người phạm tội này tham dự vào kế hoạch của ma quỷ mà chống lại chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Cũng vì chối bỏ Thiên Chúa và Đức Kitô mà các nhóm tôn thờ Satan tại nhiều xã hội văn minh tục hóa ở Tây Phương hiện nay thường chủ trương bài Kitô giáo và chống lại luân lý. Họ làm tình hỗn độn với nhau và thậm chí với cả các trẻ em nữa. Ở Anh Quốc, bà Diana Core, giám đốc toàn quốc tổ chức tên là Child Watch, canh chừng trẻ em, một tổ chức từ thiện chuyên bênh vực trẻ em chống lại nạn hiếp dâm, đã trưng dẫn một trường hợp ba trẻ em ở Anh Quốc từ 8 đến 11 tuổi trong một lễ nghi của những người tôn thờ ma quỷ đã bị buộc phải dùng ma túy, làm những hành động đồi bại, phải ăn phân, uống nước tiểu và sau đó bị cột vào cây thập giá lật ngược để cho người lớn hãm hiếp. Bà Cor nói, những đồ đệ của Satan tin rằng vì các trẻ em vô tội, nên khi làm tình và hành hạ các em như thế, thì quyền lực của họ sẽ tăng thêm.
Trở lại giáo huấn của Thánh Gioan Tông Đồ và thời đại của Thánh Nhân, cũng có những tín hữu Kitô theo chủ thuyết ngộ giáo, tức là những người tự coi mình trực tiếp biết Thiên Chúa, được gần gũi với Ngài và tự phụ mình là người vô tội và hoàn hảo, đến độ coi nhẹ các giới luật luân lý, không còn nhìn nhận thân phận tội lỗi đáng thương của mình và do đó cảm thấy không cần ơn cứu độ do Chúa Kitô mang lại. Để sửa sai những người ấy, Thánh Gioan Tông Đồ đã nhấn mạnh đến thực trạng tội lỗi của mỗi người. Kitô hữu là người không tự phụ mình vô tội, trái lại họ khiêm tốn nhìn nhận thân phận tội lỗi của mình, như Thánh Gioan viết trong đoạn đầu và đoạn 2 của thư thứ nhất rằng, nếu chúng ta nói rằng mình vô tội, tức là chúng ta lừa dối mình và chân lý không ở trong chúng ta. Nếu chúng ta xưng tội lỗi mình ra, thì Đấng trung thành và công chính sẽ ân xá mọi tội lỗi cho chúng ta và tẩy rửa chúng ta sạch mọi gian ác. Nếu chúng ta nói rằng mình vô tội, thì chúng ta kể người là kẻ trí trá và lời của người không có ở trong chúng ta. Hỡi các con còn nhỏ của tôi viết bấy nhiêu cho các con để các con đừng phạm tội. Nhưng nếu có ai lỗi phạm, thì chúng ta đã có một trạng sư trước nhan Chúa Cha. Đó chính là Đức Giê-xu Kitô, chính người chuộc tội lỗi ta, và không những cho chúng ta mà thôi, nhưng còn cho hết mọi người nữa. Qua đoạn thư trên đây, chúng ta thấy rằng song song với sự khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi mình, Kitô hữu còn được mời gọi đặt trọn tin tưởng vào Chúa Kitô, Đấng đã đền tội thay cho chúng ta và còn tiếp tục làm trạng sư cầu bầu cho chúng ta trước tòa Thiên Chúa Cha. Trong một đoạn thư khác, Thánh Gioan quả quyết, người môn đệ chân thực của Chúa Giê-xu thì không phạm tội. Ví dụ, Thánh Nhân viết trong đoạn 3 của thư thứ nhất, những ai ở trong Chúa Kitô đều không phạm tội. Trái lại, kẻ phạm tội thì chẳng trông thấy người cũng chẳng nhận biết người. So sánh đoạn này với đoạn thứ nhất dường như có sự mâu thuẫn vì một đàng Thánh Gioan quả quyết, ai nhận mình là kẻ không có tội thì là người nói dối. Đằng khác ngại lầy quả quyết các môn đệ chân thực của Chúa Kitô là những người không phạm tội. Thật ra ở đây, cần hiểu các đoạn thư của Thánh Gioan trong tương quan với việc Ngài phi bác những người lạc giáo. Những người này tự nhận mình là người hoàn toàn không có tội, nên Thánh Nhân nhấn mạnh, mọi người đều có tội. Và tội của những người lạc giáo là chối bỏ vai trò trung tâm của Chúa Kitô trong công cuộc cứu độ. Và tội thứ hai của những người này là làm thương tổn đến sự hiệp nhất của cộng đoàn tín hữu Kitô. Các môn đệ chân thực của Chúa Kitô thì không mắc phải những thứ tội đó.
Lập trường sai trái của những người theo thuyết ngộ giáo còn được biểu lộ qua thái độ thiếu bác ái của họ, thái độ tự phụ đối với các tín hữu Kitô bình thường, và tệ hơn nữa, họ còn gieo rắc chia rẽ trong cộng đoàn tín hữu. Thánh Gioan viết tiếp trong thư thứ nhất, ai nói rằng mình ở trong ánh sáng mà lại ghét anh em mình thì họ vẫn còn ở trong tối tăm. Các môn đệ chân chính của Chúa Giê-xu phải đề phòng để khỏi rơi vào thứ tội như những người ngộ giáo. Tình hiệp thông huynh đệ đối với họ chính là dấu chỉ tham gia vào sự sống do Chúa Kitô ban cho chúng ta. Thánh Gioan viết trong đoạn 3 của thư thứ nhất, chúng ta biết rằng chúng ta đã được đi từ cõi chết đến sự sống vì chúng ta yêu mến anh em mình. Ai không yêu thương thì vẫn còn ở trong cõi chết. Vào cuối thư thứ nhất, Thánh Gioan còn viết rằng, nếu ai biết anh em mình phạm thứ tội không đưa đến cái chết, thì hãy cầu xin, và Thiên Chúa sẽ ban sự sống cho người anh em ấy. Đó là nói về những ai phạm thứ tội không đưa tới cái chết. Có một thứ tội đưa đến cái chết, tôi không bảo phải cầu xin cho thứ tội ấy. Đoạn văn này chưa được các nhà chú giải đồng ý với nhau về ý nghĩa, nhưng điều chắc chắn là ở đây Thánh Gioan không có ý phân biệt tội nặng và tội nhẹ theo thần học luân lý. Thành ngữ tội dẫn đưa tới sự chết có lẽ nói về sự cố tình từ chối Chúa Kitô là con Thiên Chúa nhập thể làm người và là đấng cứu thế như thứ tội mà những người ngộ giáo đã phạm. Ai ngoan cố tin rằng mình có thể tự cứu thoát mà không cần Đức Kitô thì không thể được Ngài trợ giúp. Theo nghĩa đó, tội dẫn tới sự chết ở đây cũng có thể đồng nghĩa với tội chống lại Chúa Thánh Thần mà Chúa Kitô đã nói tới trong Phúc Âm.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.